Kính thưa cộng đoàn, trong ngày đầu năm thường khi gặp nhau, người ta chúc cho nhau những điều tốt đẹp trong một tương lai, tức là trong một năm mới. Người ta chúc bình an, người ta chúc cho làm sao được có công ăn việc làm, chúc làm sao để cho phát tài phát lộc, chúc thành công, chúc đủ thứ cả. Những lời chúc ấy là những lời tốt đẹp mà người ta trao cho nhau. Nhưng mà những lời đó có được thực hiện hay không, hay là có ứng nghiệm hay không, lại là điều khác. Và thường ở trong cuộc sống, người ta cũng hay tìm đến với những người giàu có quyền thế. Và nếu trong những người giàu có quyền thế, có địa vị, có chức quyền, mà người ta cầu chúc cho mình, thì lời cầu chúc đó tương đối là dễ dàng thực hiện, vì người ta có quyền trong tay và người ta có tài có lộc. Nhưng mà ở trong cuộc sống này, những lời chúc đó cũng thật là bấp bênh. Có thể nay người ta còn quyền mà mai người ta không còn nữa. Có thể ngày hôm nay người ta giàu có, nhưng ngày mai có thể trắng tay. Nên vì vậy lời chúc đó cũng là lời chúc đầy bấp bênh. Vì vậy mà Thiên Chúa đã dạy cho ông Môi-se, và qua đó ông truyền lại cho anh của mình là ông A-a-rôn. Và cái lời truyền đó là lời truyền mà ông A-a-rôn phải dạy cho dân chúng. Đó là khi chúc lành cho dân, phải nhân danh Chúa mà chúc lành. Chúc lành cho dân là nhân danh Chúa để xin Chúa ban ơn lành cho dân, xin Chúa đoái thương đến dân. Và như thế là đặt dân và đặt người đối diện của mình vào tay uy quyền của Thiên Chúa. Khi con người đặt mình và đặt người khác vào uy quyền của Thiên Chúa, thì còn gì có thể nói rằng đó là một bảo đảm hơn là những cái lời chúc của con người. Nên vì vậy tựa nương vào Chúa là hơn. Thánh Vịnh đã nói như vậy, tựa nương vào Thiên Chúa đó là hạnh phúc của con người. Vì Thiên Chúa là đấng quyền năng, Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là cha nhân lành. Nên khi chúng ta cầu chúc cho người khác những điều tốt lành từ Thiên Chúa, là chúng ta muốn cho người đó được gắn bó với Thiên Chúa, là nguồn hạnh phúc. Đức Mẹ trong lời kinh tạ ơn, khi mà nhận ra được những ơn lành của Thiên Chúa ban cho mẹ và ban cho loài người, Đức Mẹ đã nói: Ngài đã đoái thương nhìn đến phận nữ tỳ hèn mọn này, và từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc. Thiên Chúa đã đoái thương nhìn đến một thiếu nữ nhỏ bé, nghèo khổ, một thiếu nữ bình thường. Nhưng cái nhìn của Thiên Chúa đó đã làm cho thiếu nữ đó muôn đời trở nên là người được thiên hạ ca tụng và chúc phúc. Đó là Đức Mẹ. Từ vì Thiên Chúa đã đoái nhìn đến mẹ và đã ban cho mẹ được cưu mang đấng cứu thế. Và kính thưa cộng đoàn, trong bài tin mừng ngày hôm nay và trong ngày lễ đầu năm này, chúng ta lại nhận ra được một điểm nữa, là qua mẹ Thiên Chúa đã ban cho thế giới một sự bảo đảm hòa bình. một sự bảo đảm an lành và những phúc lành của Thiên Chúa. Từ vì nếu trước kia Thiên Chúa ban cho người ta qua lời nói, qua các ngôn sứ, qua đủ mọi đấng bậc, thì ngày hôm nay Thiên Chúa không phải chỉ là nói nữa, mà Thiên Chúa muốn hiện thân và ở với chúng ta. Và ở đâu có Thiên Chúa thì ở đó có hạnh phúc. Và Thiên Chúa ở với chúng ta qua việc Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu. Và ngày sinh của Chúa Giêsu đã làm cho nhân loại được thay đổi. Từ vì ngày sinh của Chúa Giêsu chính là ngày mà Thiên Chúa chúc phúc, một lời chúc phúc thật là tuyệt diệu cho nhân loại. Xưa kia Thiên Chúa đã chúc phúc rất nhiều cho nhân loại, nhưng ngày hôm nay Ngài thể hiện một cách rõ rệt để qua con người của Đức Giêsu mà người ta cảm nhận được rõ rệt hơn là tình yêu của Thiên Chúa thật là vĩ đại và diệu kỳ. Để từ đó người ta có thể tiếp xúc với Thiên Chúa bằng xương bạc thịt, và qua Đức Giêsu Ngài mời gọi chúng ta trở lại với tình thương của Thiên Chúa. Nên ngày sinh của Chúa Giêsu là ngày mà Thiên Chúa ban phúc lành cho toàn vũ trụ này và cho mỗi người chúng ta, cũng như cho toàn nhân loại. Chúa Giêsu là quà tặng tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Thánh Phaolô sau này nói: Thiên Chúa yêu, Thánh Gioan, Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi đã ban chính Con một của Ngài cho chúng ta. Còn tình yêu nào cao quý hơn là trao ban một cái gì đó là quý giá nhất của mình cho người mình yêu? Và quà tặng đó tức là Chúa Giêsu cũng yêu chúng ta, yêu hết mực, yêu đến nỗi chấp nhận chết trên thập giá để xóa tội chúng ta và làm cho chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa, như lời Thánh Phaolô vừa xong nói, là làm cho chúng ta trở thành những nghĩa tử của Thiên Chúa, là con của Thiên Chúa. Còn một quà tặng nào có thể cao đẹp và quý giá hơn là quà tặng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, Đức Giêsu Kitô? Rồi Chúa Giêsu không những là quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu là đấng cứu độ chúng ta. Tên Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu. Tên mà Thiên Thần đã nói với Đức Mẹ: tên con trẻ sẽ là Giêsu, là Con đấng tối cao. Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài đã đến để thi ân giáng phúc của Thiên Chúa cho mọi người. Ngài đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Ngài đến để cứu chúng ta khỏi nô lệ của ma quỷ. Ngài đến để làm cho chúng ta được sống khi chúng ta gắn bó, khi chúng ta chấp nhận Ngài. Nên vì vậy, tin vào Chúa Giêsu, gắn bó với Đức Giêsu, thì những người tin, những người gắn bó đó sẽ chắc chắn được ơn cứu độ, tức là được sự cứu chuộc của Chúa Giêsu. Và ngày Chúa Giêsu sinh ra là ngày mà Chúa Giêsu muốn tái lập một hòa bình cho nhân loại, hòa bình cho thế giới. Chúng ta thấy khi Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu trong cái cảnh hang bò lửa, hai ông bà chỉ là người nghèo khổ, sinh con đặt nằm trong máng cỏ. Nhưng mà một điều lạ lùng, đấy là các thiên thần ca hát và báo cho các mục đồng, những người đang chăn chiên ở những cánh đồng gần đó, là có cứu Chúa đã ra đời. Và đây là một cái dấu để anh em nhận biết là anh em sẽ nhìn thấy một con trẻ bọc tã nằm trong máng cỏ. Một hình ảnh hết sức là đơn sơ, nghèo hèn, nhưng mà rất thân thương. Một trẻ sơ sinh. Và cứ dấu này mà anh em nhận biết đó là cứu Chúa. Và cảnh Giáng sinh của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng có những người học thức cao siêu đã đến thờ lạy, có những mục đồng đến thờ lạy, rồi chiên bò lừa thở hơi ấm cho Chúa Giêsu, một cảnh hòa bình thật sự. Và chính vì vậy mà trong ngày hôm nay giáo hội trưng ra lời kinh thánh này để hướng dẫn chúng ta là đến với Đức Mẹ, đấng mà đã cộng tác mật thiết với Thiên Chúa để mang lại hòa bình cho thế giới. Chúng ta chạy đến với Đức Mẹ, là mẹ của Chúa Giêsu, là mẹ của mỗi người chúng ta. Chúng ta chạy đến với Đức Mẹ để chúng ta xin Đức Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng ta luôn luôn có Thiên Chúa ở trong lòng mình, để chúng ta được bình an, để chúng ta thật sự có hòa bình, và để chúng ta nhận biết được Đức Giêsu, và qua đó cũng như các mục đồng sau khi đã nhận biết và thờ lạy hài nhi Giêsu thì họ hoan hỷ và ra đi loan báo sự kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm qua con người của Đức Giêsu. Chúng ta cũng biết loan báo về Chúa Giêsu cho mọi người. Có như thế thì chính Chúa Giêsu sẽ ban hòa bình cho nhân loại. Và chỉ có hòa bình đích thực khi mà người ta gắn bó cuộc đời của mình với Thiên Chúa, khi người ta tuân theo những luật lệ, tuân theo những ý muốn của Thiên Chúa, khi người ta đi uốn lòng mình vào với những điều mà Thiên Chúa muốn, thì khi đó thế giới mới thật sự hòa bình. Còn nếu trong trường hợp người ta vẫn sống ích kỷ, người ta vẫn sống với ý riêng của mình, vẫn sống với tất cả những tham sân si của mình, thì không thể nào thế giới có hòa bình. Chỉ có những con người nào nương tựa vào Thiên Chúa, cộng tác với Thiên Chúa một cách hết sức là tốt đẹp, như Đức Mẹ, như Thánh Giuse, như là các mục đồng, thì những người đó mới mang lại hòa bình cho thế giới. Xin Chúa ban cho chúng ta là những Kitô hữu, là những người có Chúa Kitô trong lòng, cũng biết sống với Chúa Kitô, đem Chúa Kitô cho mọi người, để thế giới thật sự là thế giới của bình an.